Xin mến chào quý thính giả chương trình podcast của saigonnhonews.com. Trong chương trình podcast hôm nay, xin mời quý vị nghe hai bài viết ngắn của tác giả Hoàng Tuấn Công được đăng trong mục Văn hóa văn nghệ dưới phân mục Cà kê chữ nghĩa. Đó là bài Chia sẻ hay chia sẻ và Chấp bút hay chấp bút. Trong tiếng Việt, chia sẻ và chia sẻ là hai từ thường bị dùng lẫn lộn hoặc đánh đồng làm một, dẫn đến lỗi sai chính tả. Đáng chú ý, những người mắc lỗi này thuộc đủ mọi trình độ, kể cả người cầm bút chuyên nghiệp và có học hàm học vị cao. Thậm chí, ngay cả người hoạt động trong lĩnh vực ngôn ngữ và biên soạn từ điển chính tả cũng nhầm lẫn và viết sai. Phó giáo sư tiến sĩ ngôn ngữ học Lê Đức Luận ở Đại học Đà Nẵng cho rằng chỉ có chia sẻ chứ không có chia sẻ. Trong một bình luận trên Facebook, ông viết, viết sai chính tả là chuyện ai cũng vấp ít nhất một lần. Người miền Bắc có cái sai mà bây giờ thành đúng như màu thành màu, tàu thành tàu, sẻ thành sẻ trong chia sẻ và mặc nhiên thừa nhận. Và ông lý luận, chia tức là phải sẻ ra, còn sẻ thì không có nghĩa gì cả. Chia mà không sẻ ra thì không chia được. Giáo sư tiến sĩ nhà biên soạn từ điển Nguyễn Văn Khang lại coi chia sẻ và chia sẻ chỉ là một từ với hai dạng chính tả đều được chấp nhận. Điều này dẫn đến ông lẫn lộn lung tung. Trong từ điển chính tả tiếng Việt, nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2018, Nguyễn Văn Khang chỉ dẫn chia sẻ bằng chia sẻ, viết thành ngữ nhường cơm sẻ áo thành nhường cơm sẻ áo. Đến sách từ điển thành ngữ tục ngữ Việt Hán, với trường hợp đáng lẽ phải dùng chia sẻ thì Nguyễn Văn Khang lại dùng chia sẻ. Ngược lại, đáng lẽ phải viết chia sẻ mới đúng thì ông lại dùng chia sẻ. Ví dụ, ông viết chia năm sẻ bảy trong tiếng Nghiệt đồng nghĩa với tứ phân ngũ liệt trong tiếng Hán. Trong khi viết đúng phải là chia năm sẻ bảy vì chia sẻ mới có nghĩa là phân liệt, có nghĩa là chia cắt. Ở một mục khác, Nguyễn Văn Khang lại chọn cách chia ngọt sẻ bùi trong tiếng Việt để đối chiếu với đồng cam cộng khổ, phân cam cộng khổ và hữu phúc cộng hưởng. Tuy nhiên, viết đúng phải là sẻ bùi vì sẻ ở đây là chia sẻ, san sẻ, cùng hưởng cùng chịu, tương ứng với đồng cam, phân cam, cộng hưởng, tức là cùng hưởng vị ngọt đắng. Ví dụ có phúc cùng hưởng, hoạn nạn thì cùng chịu. Trong tiếng Hán. Tóm lại là sẻ hay là sẻ và tại sao chia sẻ không giống chia sẻ? Khi chúng ta chia sẻ thông tin, chia sẻ bài vở thì thông tin bài vở ấy không hề bị xé ra, xẻ ra, nó không vơi bớt đi bởi vì chia sẻ này có nghĩa là cùng đọc, cùng thu nhận thông tin với nhau chứ không có nghĩa là chia phần. Còn sẻ áo trong nhường cơm sẻ áo nghĩa là chia sẻ, san sẻ, giúp cho nhau về cái mặt. Thế nên còn có dị bản, sẻ cơm nhường áo. Còn sẻ áo chỉ có nghĩa là cắt, xé, xẻ cái áo ra làm nhiều mảnh. Như vậy, cái lý chia tức là phải xẻ ra, còn xẻ ra không có nghĩa gì cả. Chia mà không xẻ ra thì không chia được là không thể đứng vững. Như vậy, khi nào thì dùng chia sẻ? Và khi nào thì dùng chia sẻ? Cách đơn giản để phân biệt giữa chia sẻ và chia sẻ như thế nào? Chia sẻ là khi chúng ta diễn tả việc chia với nhau để cùng hưởng hoặc cùng chịu thì dùng chia sẻ. Sự chia sẻ này thường mang ý nghĩa tích cực. Ta hãy nhớ một cách đơn giản rằng sẻ ở đây là san sẻ, san sớt. Vì san sẻ, san sớt không thể viết thành san sẻ, san sớt. Nên chia sẻ cũng không thể viết thành chia sẻ. Cũng có thể liên hệ với share tiếng Anh, có nghĩa là chia sẻ. Ví dụ như chia sẻ bài viết, đến lượt chia sẻ. Từ share được bắt đầu bằng S, bởi vậy ta luôn viết xin được chia sẻ. Còn chia sẻ là khi diễn tả sự gì bị chia cắt, bị xé lẻ thành nhiều thành phần, làm cho một chỉnh thể nào đó không còn nguyên vẹn một mảnh, một khối nữa, thì dùng chia sẻ. Sự chia sẻ này thường mang ý nghĩa tiêu cực. Ví dụ như lãnh thổ bị chia năm xẻ bảy, mảnh đất bị chia sẻ ra làm nhiều miếng, lực lượng bị chia sẻ ra nhiều nơi. Ta chỉ cần nhớ, chia sẻ đây là cắt sẻ, xé lẻ ra thành mảnh, nên phải viết giống sẻ trong sẻ gỗ. Như vậy, chia sẻ và chia sẻ là hai từ mang hai nghĩa khác nhau, không thể thay thế cho nhau trong mọi trường hợp. Và bây giờ là bài thứ hai, chấp bút và chấp bút. Có một số tiêu đề và nội dung trích dẫn cho chúng ta thấy chấp bút và chấp bút được dùng như nhau. Ví dụ như những câu sau đây. Ai chấp bút cho bài phát biểu gây chú ý của Tổng thống Mỹ? Đây là người chấp bút dự thảo hiến pháp. Và người chấp bút hồi ký cựu thủ tướng Anh. Như vậy, đây là hai từ đồng nghĩa hay là một từ với hai cách viết chính tả đều được chấp nhận. Chấp bút là một từ Việt gốc Hán, trong đó chấp có nghĩa là cầm nắm. Ví dụ, chấp chính là nắm giữ chính quyền, chấp trưởng là nắm giữ và quản lý, chấp sự là người nắm giữ một phần việc trong các cuộc tế lễ. Tra cứu hàng chục cuốn từ điển tiếng Việt, không có cuốn nào ghi nhận chấp bút. Với chấp bút, một số cuốn biên soạn và xuất bản ở miền Bắc, chủ yếu sau năm 75, có thu thập và giải nghĩa. Tuy nhiên, cách giải nghĩa còn phiến diện. Ví dụ như từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học có giảng, chấp bút có nghĩa là viết thành văn theo ý kiến đã thống nhất của tập thể tác giả. Ví dụ như trong câu, giao cho một người chấp bút. Còn từ điển tiếng Việt của Trung tâm Từ điển học Việt Lex của Hoàng Phê chủ biên có giảng, chấp bút là khởi thảo văn bản theo ý kiến đã thống nhất của một tập thể. Ví dụ như, cuốn sách do một giáo sư nổi tiếng chấp bút. Hay ca dao có câu, canh thư chấp bút thề nguyền, khứ lai minh bạch cho tuyền thủy chung. Hay trong từ điển tiếng Việt của Văn Tân chủ biên thì giảng là chấp bút là viết thành văn bản sau khi đã thu lượm ý kiến của nhiều người. Sở dĩ chúng tôi nói cách giảng của các nhà biên soạn từ điển tiếng Việt phiến diện bởi nghĩa khởi thảo văn bản theo ý kiến đã thống nhất của một tập thể, chỉ áp dụng trong các ngữ cảnh như chấp bút cho dự thảo hiến pháp, chấp bút cho văn kiện đại hội. Trong khi ở các ngữ cảnh khác như người chấp bút hội ký cựu thủ tướng Anh, thì chấp bút ở đây có nghĩa là ghi chép lại lời kể của nhân vật trong hồi ký. Sự ghi chép này phụ thuộc vào cá nhân người kể chuyện, chứ không liên quan gì đến ý kiến đã thống nhất của tập thể tác giả nào khác. Ngay như trong câu ca dao, canh tư chấp bút thề nguyền, khứ lai minh bạch cho tuyền thủy chung, mà Việt Lex trích dẫn thì chấp bút ở đây lại có nghĩa là viết, là sáng tác, thơ văn, chứ không phải là tổng hợp ý kiến của một tập thể hay ghi chép lại lời kể của một cá nhân. Trong tiếng Việt, chấp và chấp với nghĩa áp lại, nối lại với nhau là hai cách viết có khi được dùng như nhau, như chấp tay, chấp tay, chấp vá, chấp vá, chấp nối, chấp nối. Tuy nhiên, chấp với tư cách là yếu tố Hán Việt, nghĩa là cầm, nắm, giữ, thì chỉ có duy nhất cách viết đúng là chấp. Sở dĩ có sự nhầm lẫn chấp bút thành chấp bút vì trong tiếng Việt, chấp cầm nghĩa với cầm, nắm, giữ, không độc lập trong hành chức. Từ chỗ không hiểu nghĩa của chấp, người ta suy diễn chấp bút, tức là chỉ công việc sửa chữa thêm bớt, chấp nối để tạo thành một văn bản hoàn chỉnh. Cách phán đoán này tương tự như trường hợp sáp trong sáp nhập, tức là nhập vào làm một. Vì không hiểu nghĩa của sáp là nhập vào, nên người ta viết thành sát nhập. Như vậy, cách viết đúng là chấp bút, chứ không phải chấp bút. Chấp bút có nghĩa gốc là cầm bút, còn nghĩa rộng là ghi chép hoặc viết văn sáng tác, là khởi thảo văn bản hoặc viết thành văn bản theo sự thống nhất nội dung của tập thể. Là thuật ngữ thư pháp, chỉ cách cầm bút khi viết chữ bằng bút lông. Trong ba nghĩa trên thì nghĩa 1 và nghĩa 2 khá thông dụng trong tiếng Việt. Nghĩa 3 chỉ giới hạn trong bộ môn thư pháp với những người học và viết chữ Hán bằng bút lông mà thôi. Quý vị vừa nghe xong chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.